Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày mùng 6 tháng 5 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về một vài suy nghĩ của bạn Nguyễn Thắng về việc cần bình tĩnh, sáng suốt trong cơn bão truyền thông. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, một góc nhìn và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An. Tin Huế, Việt Nam. Công cuộc xây dựng trung tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ được tiến hành trong một ngày gần đây. Cuối thánh lễ hành hương đầu tháng 5 tại trung tâm Thánh Mẫu La Vang, Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế đã cho biết, chính quyền Việt Nam đã trao lại cho giáo hội trung tâm Thánh Mẫu La Vang với tổng diện tích là 19 mẫu 106 thước vuông. Trước đây, trung tâm này rộng 23 mẫu. Đức Tổng giám mục Huế thông báo, vấn đề đất đã yên và đã có thẻ đỏ rồi, nay bắt đầu có quy hoạch tổng thể để xây dựng trung tâm này trở thành một trung tâm hành hương toàn quốc. Kính viếng Đức Mẹ La Vang càng ngày càng xứng đáng hơn. Theo Đức Cha Thể, hiện đã có 15 công ty trong và ngoài nước về tại La Vang để khảo sát đất đai để làm một quy hoạch tổng thể chung. Giáo hội sẽ khảo sát để chọn quy hoạch nào đáp ứng với tinh thần và nhu cầu tôn giáo nhất. Đức Tổng giám mục Huế hy vọng sẽ đặt viên đá đầu tiên xây dựng lại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang nhân dịp lễ bế mạc năm thánh của giáo hội tại Việt Nam. Cũng nhân dịp hành hương vừa qua, Đức Cha Thể loan báo rằng ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2011 là ngày lễ bế mạc năm thánh, sẽ có đặc sứ của Đức Thánh Cha và một số bộ trong giáo triều cũng như nhiều hồng y giám mục nước ngoài đến tham dự. Năm 2011 cũng là đại hội hành hương lần thứ 29 được tổ chức 3 năm một lần. Đại hội này sẽ kết nhập với lễ bế mạc năm thánh. Tin Vatican. Trọng tâm chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha sắp tới của Đức Thánh Cha chính là hành hương kính viếng Đức Mẹ Fatima. Hôm mùng 4 tháng 5 vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng hành hương Fatima sẽ là trọng tâm của chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha của Đức Thánh Cha từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 tới đây. Tòa Thánh cũng cho biết nhân dịp này, Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến một số vấn đề xã hội của Bồ Đào Nha, nhất là khi nước này đang chuẩn bị hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính. Trong một cuộc họp báo để giới thiệu chuyến viếng thăm với giới báo chí, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, cũng nói rằng, nhân cuộc hành hương, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Lisboa. Tại đây, Ngài sẽ nói chuyện với các chính trị gia, các nhà kinh tế và giới văn hóa, cũng như các hiệp hội xã hội. Theo cha Lombardi, trong quốc gia có đa số theo Công giáo, nhưng lại chuẩn bị hợp pháp hóa hôn nhân của những người đồng tính này, có thể Đức Thánh Cha sẽ nhìn lại lịch sử của những thế kỷ vừa qua cũng như hiện tại, và nói về Âu Châu và xã hội ngày nay. Linh mục phát ngôn viên Tòa Thánh khẳng định, Đức Thánh Cha sẽ có nhiều dịp để nói về xã hội và gia đình. Trong các biến cố quan trọng của chuyến viếng thăm, cha Lombardi nói đến việc Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Aníbal Cavaco Silva, đón tiếp Đức Thánh Cha tại phi trường. Đức Thánh Cha sẽ nói chuyện trước các hiệp hội xã hội, cũng như ngỏ lời với các linh mục, tu sĩ, phó tế và chủng sinh trong buổi đọc kinh chiều. Cuộc hành hương Fatima sắp tới của Đức Thánh Cha sẽ là chuyến tông du hải ngoại lần thứ hai trong năm nay, sau chuyến viếng thăm chớp nhoáng tại Manta hồi trung tuần tháng 4 vừa qua. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi điện văn chia buồn vì vụ sát hại các tín hữu Kitô tại Iraq. Đức Hồng Y Tarsicio Beton, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi điện văn đến Đức cha Basil George Casmusa, tổng giám mục Mosul, Bắc Iraq, để chia buồn về cái chết của 4 tín hữu Kitô bị sát hại hồi cuối tuần qua. Theo cảnh sát Iraq, hôm Chủ nhật vừa qua, hai vụ nổ bom đã nhắm vào một chiếc xe buýt tại Hamdaniya, cách Mosul khoảng 30 cây số về hướng đông, khiến cho 4 người chết và gần 200 người bị thương. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý hôm thứ Hai vừa qua, Đức cha Emil Simul Nona, Tổng Giám mục Mosul thuộc nghi lễ Kal, cho biết 4 người bị sát hại là sinh viên công giáo đang theo học tại Đại học Mosul. Đức cha Nona nói rằng, sau cuộc tấn công, các tín hữu Kitô chưa thấy có một chính trị gia hay lãnh tụ chính trị nào lên tiếng. Ngài cho rằng tình hình sau cuộc bầu cử vẫn không sáng sủa hơn. Đức Tổng Giám mục Mosul thuộc nghi lễ Kal cũng than phiền về tình trạng chưa có chính phủ mới. Ngài cho rằng những cuộc xâu xé giữa các đảng phái chính trị là mảnh đất màu mỡ làm phát sinh bạo động. Tin Roma. Đức Thánh Cha chúc mừng sinh nhật cựu giáo trưởng Do Thái Roma, ông Elio Toaf. Hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua, trong sứ điệp được thư ký riêng của ngài là Đức ông George Ganswein đọc trong buổi lễ ra mắt sáng hội Elio Toaf, Đức Thánh Cha nhắc lại tình thân hữu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và vị giáo trưởng Do Thái này. Nhân dịp chúc mừng sinh nhật lần thứ 95 của giáo trưởng Elio Toaf, Đức Thánh Cha nói rằng chính ông đã đón tiếp Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào Đại hội đường Do Thái ở Roma ngày 13 tháng 4 năm 1986. Đức Thánh Cha cũng nói đến những nỗ lực của vị giáo trưởng này trong việc thăng tiến các quan hệ huynh đệ giữa Công giáo và Do Thái. Đức Thánh Cha cũng đã từng gặp gỡ với giáo trưởng Elio Toaf nhân dịp viếng thăm Đại hội đường Do Thái Roma ngày 17 tháng Giêng vừa qua. Trong sứ điệp gửi cho ông Elio Toaf, Đức Thánh Cha trích dẫn Thánh Vịnh 23 và nhấn mạnh rằng Thiên Chúa đã dẫn dắt ông trên con đường ngay chính, ngay cả khi phải đi qua thung lũng tối tăm trong thời kỳ dân tộc Do Thái bị bách hại và tiêu diệt. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn nhắn gửi với giáo trưởng Elio Toaf như sau. Trong những chương trình mầu nhiệm của Ngài, Chúa đã muốn ông cảm nghiệm được ơn cứu rỗi để trở thành một dấu chỉ hy vọng cho sự tái sinh của nhiều anh em của ông. Giáo trưởng Elio Toaf chào đời tại Ý năm 1915. Ông đã làm đại giáo trưởng Ancona từ năm 1941 đến năm 1943, và sau khi đã thoát khỏi cuộc bắt hại của Đức Quốc xã và chiến đấu trong hàng ngũ kháng chiến, ông được bầu làm giáo trưởng Roma từ năm 1951 đến năm 2001. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hồi năm 2006, giáo trưởng Elio Toaf tuyên bố, cần phải hợp tác với nhau bởi vì tất cả mọi tôn giáo, hay ít nhất hầu như mọi tôn giáo, đều có mục đích là nâng cao đời sống luân lý của dân chúng. Nếu chúng ta đạt được mục đích ấy, sẽ không còn chiến tranh, hận thù, mà chỉ có tình huynh đệ được các vị ngôn sứ loan báo. Tin Roma. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh và Đài Phát thanh Vatican, ca ngợi việc ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi giải trừ vũ khí nguyên tử. Hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua, trong bài diễn văn khai mạc tại hội nghị duyệt xét thỏa ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân diễn ra tại New York, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi thế giới hãy cương quyết giải trừ vũ khí nguyên tử. Báo Người Quan sát Roma ghi lại lời kêu gọi của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc để thỏa ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân được ký kết càng sớm càng tốt bởi những nước nào chưa tham gia ký tên. Ông Ban Ki-moon đã đặc biệt đưa ra lời kêu gọi trên đây đến Israel, Ấn Độ, Pakistan, Bắc Hàn là những nước chưa ký tên vào thỏa ước. Riêng với Iran, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhắc lại rằng nước này cần phải đánh tan mọi nghi ngờ và quan ngại về chương trình hạt nhân của mình. Ông kêu gọi nước này hãy hợp tác với cộng đồng quốc tế một cách xây dựng, bằng cách tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và hợp tác đầy đủ với cơ quan năng lượng quốc tế. Về phần mình, theo báo Người Quan sát Roma, Tổng thống Iran ông Mahmoud Ahmadinejad đã tấn công Hoa Kỳ và đồng minh của nước này. Ông yêu cầu các nước này hãy tháo gỡ các vũ khí nguyên tử tại Âu Châu. Các phái đoàn Tây Phương xem đây như một khiêu khích, cho nên đã rời phòng hội nghị. Riêng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, tuy không bao giờ nêu đích danh Iran, đã đưa ra một tuyên ngôn nhấn mạnh rằng những nước nào không tuân thủ những nghĩa vụ của mình về việc cấm phổ biến hạt nhân sẽ ít an toàn hơn và ngày càng bị cô lập hơn. Tin Buenos Aires, Argentina. Các đức giám mục Argentina kêu gọi chính phủ bảo vệ hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Kết thúc phiên khoáng đại lần thứ 99 vào cuối tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Argentina đã gửi đến toàn thể dân chúa và mọi người thiện chí tại nước này một sứ điệp, trong đó các ngài khẳng định rằng chính quyền có bổn phận phải đưa ra những luật pháp bảo vệ hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Trong sứ điệp, các đức giám mục Argentina nhắc lại rằng Thiên Chúa đã thiết lập với con người một cuộc đối thoại cứu độ, và giáo hội được mời gọi trải dài cuộc đối thoại này đến sự sống chung của con người. Theo các vị chủ chăn giáo hội tại Argentina, một cuộc đối thoại trong sáng đòi hỏi phải nhìn nhận sự thật. Các vị khẳng định rằng hình ảnh của Thiên Chúa được phản ánh không những trên con người với tư cách là cá nhân, mà còn cả trong sự bổ túc và hỗ tương giữa người nam và người nữ, xuyên qua mối dây liên kết bất khả phân ly là hôn phối. Theo các đức giám mục Argentina, hôn phối là hình thức sống nói lên sự thông hiệp đặc biệt giữa con người, nhờ đó tính dục mới có được ý nghĩa nhân bản của nó. Bản chất của hôn phối được xây dựng trên những đặc điểm như sự phân biệt, bổ túc và hộ tương, cũng như sự phong phú của phái tính. Sau khi nhắc lại nền tảng và những đặc tính của hôn phối giữa một người nam và một người nữ, các đức giám mục Argentina khẳng định rằng chính phủ có nhiệm vụ phải bảo vệ hôn nhân giữa một người nam và một người nữ bằng cách đưa ra luật pháp để bảo vệ và thăng tiến chức năng không thể thay thế được của hôn phối và sự đóng góp của nó cho công ích của xã hội. Các vị chủ chăn giáo hội tại Argentina giải thích rằng sự kết hợp giữa hai người đồng tính không có những yếu tố sinh lý và nhân bản riêng của hôn nhân và gia đình. Sự kết hợp này không có chiều kích vợ chồng và mở ra cho việc truyền sinh. Các ngài lặp lại rằng, ngay từ lúc được thụ thai, trẻ con có quyền bất khả di nhược là được phát triển trong lòng mẹ, được sinh ra và lớn lên trong bối cảnh tự nhiên của hôn phối. Trong đời sống gia đình, nhờ tiếp xúc với cha mẹ, trẻ con khám phá ra bản sắc của mình và từ từ đạt được sự tự trị. Tin Jasna Gora, Ba Lan. Các linh mục Ba Lan hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Jasna Gora. Nhân năm linh mục, các linh mục Ba Lan đã tham gia cuộc hành hương với chủ đề Trung thành của Chúa Kitô, trung thành của linh mục. Cuộc hành hương được tổ chức từ ngày 30 tháng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua, gồm có một đêm canh thức trong nhà nguyện tại trung tâm thánh mẫu Jasna Gora và một buổi cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa thánh gia ở Częstochowa, với sự tham dự của khoảng 50 giám mục, 3.000 linh mục và Đức Hồng Y Claudio Humes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ. Ngoài ra, Đức Hồng Y Stanislaw Diswis, Tổng giám mục Krakow, cựu thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng có mặt trong cuộc hành hương. Trong cuộc hành hương, các linh mục Ba Lan cũng tham gia cuộc rước kiệu di tích của Thánh Gioan Maria Vianney, quan thầy các linh mục. Trong một bài giảng, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ khuyên các linh mục Ba Lan hãy mang tin mừng đến mọi lãnh vực của đời sống xã hội. Ngài nói, cần phải đi đến các gia đình, các nơi làm việc, các trường học, các môi trường đại học. Ngài khẳng định, khi một linh mục có đủ nhiệt thành, lòng can đảm và đức tin, họ sẽ thực thi sứ mệnh và tìm thấy ý nghĩa đích thực của bản sắc linh mục. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Humes cũng nhắc lại gương mẫu của Đức Cố Hồng Y Stefan Wyszynski, linh mục tử đạo Jerzy Popielusko và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong cuộc hành hương, các linh mục Ba Lan cũng lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha. Kết thúc cuộc hành hương, các linh mục Ba Lan đã ký thác cho Đức Mẹ Jasna Gora một cuốn sách ghi tên 3.000 linh mục đã bị sát hại trong thời Đệ Nhị Thế Chiến và dưới thời Cộng sản, cũng như tên của các nhà thừa sai và chủng sinh Ba Lan bị sát hại. Kể từ 40 năm nay, đây là cuộc hành hương toàn quốc đầu tiên của các linh mục Ba Lan. Tin Boston. Một lãnh tụ trong cuộc nổi dậy của sinh viên Trung Quốc tại Thiên An Môn trở lại Kitô giáo. Chai Linh, người phụ nữ duy nhất trong ban lãnh đạo của cuộc nổi dậy tại Thiên An Môn dạo tháng 6 năm 1989, đã xin trở lại Kitô giáo hồi tháng 12 năm vừa qua. Trong chứng từ được cho công bố trên trang mạng của Tổ chức Trợ giúp Trung Quốc, bà Chai Linh giải thích lý do tại sao bà xin trở lại Kitô giáo. Bà nói rằng, vì không thể thay đổi Trung Quốc, vì đau khổ khi thấy quá nhiều bạo động tại Trung Quốc, không những trong lĩnh vực nhân quyền và dân chủ, mà trước hết là nạn phá thai cưỡng bách vì chính sách một con, đã khiến bà tìm đến với Kitô giáo. Theo bà, phá thai cưỡng bách tại Trung Quốc hiện nay là một cuộc tàn sát Thiên An Môn diễn ra mỗi ngày và giữa ban ngày. Bà Chai Linh sinh ra dưới thời cách mạng văn hóa. Khi diễn ra cuộc nổi dậy của sinh viên tại Thiên An Môn, bà là một sinh viên 23 tuổi. Sau cuộc đàn áp, bà là một trong 21 người bị Công an Cộng sản Trung Quốc tầm nã. Nhờ sự giúp đỡ của một nhóm Phật tử và các tổ chức tại Hồng Kông, bà đã trốn sang Pháp và sau đó xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài suy nghĩ của bạn Nguyễn Thắng về việc cần bình tĩnh, sáng suốt trong cơn bão truyền thông. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Truyền thông ngày nay là một sức mạnh mới. Ai nắm được truyền thông, ấy là người quyền lực. Các thể chế độc tài ý thức rất rõ mối nguy hiểm đó, nên dưới trướng của họ, tất cả phương tiện truyền thông đại chúng phải là cơ quan ngôn luận, là tiếng nói của họ. Chính vì thế, họ cũng là người lão luyện trong việc thông tin sao cho có lợi, đồng thời thao túng, lừa lọc những người nhẹ dạ, cả tin khác. Người viết bài này mong ước các độc giả hãy sáng suốt, đừng để bị lung lạc, hầu rơi vào các chiêu bài bởi các trang mạng thông tin tinh vi của các thế lực đó nhằm quấy phá giáo hội. Thật vậy, giáo hội hôm nay đang đứng trước một nền văn hóa nghi ngờ và thù hận. Giáo hội toàn cầu đang bị đánh phá tứ bề bởi truyền thông hà hê đưa tin về một số vụ xì căng đan tình dục của một số giáo sĩ cách đây đã mấy chục năm. Đài BBC, một trong những địa chỉ quen thuộc của người Việt, cũng là một cái loa hết sức nhiệt tình trong vụ này. Tuy nhiên, với kinh nghiệm thâm niên mà ngón nghề đã trở thành tuyệt kỹ, BBC đủ cao tay ấn và tinh vi để không la lối hay phản đối om sòm, nhưng ma mãnh khơi gọi sự phản đối từ phía độc giả. Giáo hội Việt Nam, gồm mọi thành phần dân Chúa, thì trước đây cũng bị đánh tứ phương, từ tuyên truyền, sách báo cho đến sân khấu, truyền thanh, truyền hình, bởi cả một bộ máy khổng lồ các văn nghệ sĩ, phóng viên, vân vân, theo sự chỉ đạo của chế độ không đội trời chung với tôn giáo. Nay lại càng phải tỉnh táo hơn bao giờ hết trước thế lực quân thù, vốn như rồng thêm vây khi được tiếp sức mạnh mẽ bởi các phương tiện truyền thông hiện đại. Người Việt hải ngoại, những người may mắn hơn vì được tiếp cận với nhiều loại hình thông tin hơn, lại cần phải cẩn trọng hơn trước cả một rừng thông tin như hiện nay. Sự tự do thái quá đến vô độ đã làm băng hoại con người. Một số trang mạng hiện nay nói về giáo hội Việt Nam làm cho nhiều người trở nên bối rối, và một số ít thật sự tức giận hàng giáo phẩm Việt Nam. Bởi các trang mạng này cũng nhân danh Thánh Kinh, cũng cầu xin ơn Chúa, vân vân, nhưng để lên án và đả phá người khác. Dù không đủ kinh nghiệm và tinh vi như BBC để có thể phát biểu một cách nhẹ nhàng, thậm chí ngọt ngào như BBC, nhưng họ cũng biết ca tụng người này nhằm hạ gục người khác. Mưu trước của thế lực sự giữ rất tài tình, họ biết các cơ quan ngôn luận của họ không đủ uy tín, nên họ phải mượn gió bẻ măng để ném đá giấu tay. Cứ thử hỏi cách thức các trang mạng đang hoạt động, cổ suý cho một nền công lý, hòa bình, tha thứ, cho giáo hội Việt Nam thân yêu, cho dân tộc Việt Nam hạnh phúc. Xem họ lấy được các thông tin nhạy cảm ở đâu thì rõ. Họ làm như thánh tướng khi nói rằng họ suy nghĩ, phỏng đoán và biết trước được vận mệnh tương lai. Các thông tin nhạy cảm mà các trang mạng này có được để nói trước về giáo hội, nói về cách sắp xếp nhân sự cho Hội đồng Giám mục Việt Nam ở đâu ra. Nếu bị chất vấn, họ sẽ ỡm ờ là vì có một nguồn thông tin đáng tin cậy ở Vatican, là vì một chức sắc nào đó giấu tên, là vì ngay cả trong Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng không hiệp nhất, vân vân và vân vân. Thật ra, những toan tính sắp xếp đó, những động thái trước và sau các sự kiện đó, những toan tính kiểu trần thế đó, tất cả trong chừng mực nào đó đều có, và rồi cũng sẽ xảy ra cách nào đó. Bởi chúng ta biết, trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, giáo hội không thể đơn phương bổ nhiệm giám mục, các thông tin đó đã được bàn thảo với chính quyền các cấp. Vậy nên, câu trả lời cho việc các trang mạng ấy lấy thông tin mật từ đâu thì đã rõ. Chắc chắn không thể lấy từ giáo hội, không thể từ Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những diễn biến ở Tòa Tổng Giám mục Hà Nội hiện nay đang thu hút dư luận. Đây không phải là lần đầu người ta xôn xao vì đoán trước được các diễn biến có thể xảy ra. Nhưng nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại, lần này tác động ở mức độ cao chưa từng có. Một vài địa phận trước đây cũng đã là nạn nhân do bị giật dây như thế này, và rồi kết quả là các anh em trong nhà lôi nhau ra dạy bảo nhiệt tình quá. Do vậy mà mô hình chiến đấu này được nhân rộng. Hãy bình tĩnh, sáng suốt trước cơn bão truyền thông hiện nay. Cẩn thận trước những bài viết, những hô hào với ý đồ gây chia rẽ. Cách thức con cái thế gian rất tinh vi. Những lời chỉ trích chế độ xấu xa, cổ võ công lý chỉ để tung hỏa mù che mắt các ý đồ thâm hiểm là tấn công giáo hội, đồng thời thu hút tầng lớp trí thức vào những chuyện vô bổ. Hơn nữa, chuyện đòi công lý của các trang mạng này chỉ nhằm trang điểm, mở rộng lối vào cho việc đánh phá chủ chăn để đoàn chiên tan tác. Thật vậy, trước các trang mạng kiểu này, nếu không tỉnh táo, độc giả sẽ chẳng quan tâm bao nhiêu tới các chỉ trích hay tranh đấu cho công lý, nhưng sẽ chú tâm tới các thông tin thật thật hư hư mà họ cho rằng đã sở hữu được từ một nguồn tin đáng tin cậy, một loại tin được cung cấp từ nguồn ngoài giáo hội để nói về nội bộ giáo hội và để đánh phá giáo hội. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Đứng trước cuộc thương khó của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco, Bài viết được đăng trên trang báo Người Tiến Hành. Phụng vụ tuần thánh cho chúng ta suy ngẫm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu một cách thật đặc biệt. Trong suốt năm, chỉ có hai ngày, chúng ta được chính thức nghe bài tường thuật cuộc thương khó, là ngày lễ lá và ngày thứ sáu tuần thánh. Trong tấm thảm kịch này, có nhiều nhân vật và nhiều nhóm nhân vật khác nhau, trực tiếp hay gián tiếp can dự vào. Nếu chúng ta không nghe các bài tường thuật một cách thờ ơ, lơ đãng hoặc một cách bàng quan, chắc chúng ta sẽ có thể nảy ra câu hỏi, tôi đứng ở vị trí nào trong cuộc thương khó này? Dĩ nhiên, câu trả lời cụ thể tùy thuộc vào mỗi người, nhưng tôi nghĩ rằng, nói chung, chúng ta có thể là bất cứ ai. Có thể thuộc về bất cứ nhóm nhân vật nào, bởi vì khả năng làm điều xấu là có thật và rất đa dạng trong lòng chúng ta, cũng như ngược lại, khả năng làm điều tốt vẫn không thiếu nơi ta. Chẳng hạn, ta có thể đứng trong đám quần chúng đã tung hô Chúa vào thành Jerusalem cách long trọng dăm ba hôm trước, nhưng hôm nay chính ta lại lớn tiếng yêu cầu nhà chức trách hãy đóng đinh nó đi. Đám dân chúng này đã hoàn toàn hiểu sai Đức Giêsu. Họ chờ đợi nơi người những điều không nằm trong sứ mạng của người như của cải vật chất, quyền hành, danh vọng, một đời sống an toàn, bảo đảm. Họ đã thất vọng, nên khi thế cờ bị lật ngược, khi Chúa bị sa cơ thấp thế, thì họ trở lòng. Sự thay đổi mau lẹ này nhắc nhớ chúng ta một điều là, tuy chúng ta thật có lý mà vui mừng vì được làm môn đệ Đức Giêsu, song chúng ta mỏng giòn, yếu đuối biết bao, chúng ta dễ dàng bỏ Chúa biết bao. Vậy nên chúng ta cần phải tự hỏi, tôi theo Chúa vì lý do nào, vì mục đích gì? Tôi chờ đợi điều gì nơi Chúa? Nếu được phỏng vấn, ông, bà, anh chị nghĩ gì về nhóm binh lính bắt bớ Chúa, nhạo báng, đánh đập và đóng đinh Chúa? Có thể nào ông, bà, anh chị chấp nhận đứng vào trong nhóm họ không? Chúng ta chắc chắn sẽ trả lời không chút ngần ngại. Họ xấu lắm, độc ác lắm. Không đời nào tôi dám làm như bọn họ. Thế nhưng Thánh Phanxicô bảo ta, hãy từ từ suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy trả lời. Trong một bài khuyên răn các môn đệ mình, Thánh Nhân nói, người ơi, hãy gẫm mà xem Chúa đặt ngươi lên mức tuyệt hảo dường nào. Vậy mà mọi vật dưới gầm trời, tùy theo bản tính của từng loại, đều phụng sự, nhận biết và vâng phục đấng tạo hóa hơn cả chính ngươi. Hơn nữa, cũng không phải ma quỷ đã đóng đinh ngài, nhưng chính ngươi đã cùng với chúng đóng đinh ngài, và ngươi còn tiếp tục đóng đinh ngài khi tìm lạc thú trong nết xấu và tội lỗi. Thế ngươi còn vên vang cái nỗi gì? Vậy, suy gẫm sự thương khó của Chúa Giêsu phải kích thích lòng khiêm nhượng của chúng ta và phải đưa ta đến chỗ đấm ngực, ăn năn thống hối tội lỗi của mình. Có khá lắm, chúng ta sẽ thuộc nhóm các phụ nữ thành Jerusalem, mũi lòng trước thảm cảnh Chúa vác thập giá, lê bước đi lên núi sọ. Bài thương khó và các nghi lễ tuần thánh chắc có đánh động ta không nhiều thì ít. Nhưng cảm thương Chúa mà thôi chưa đủ. Nếu chỉ là tình cảm chóng qua, chóng hết, nếu ta không biết khóc lóc tội mình và hoán cải, nếu ta không ra sức vác thập giá mình mà đi theo Chúa cho tới cùng, thì rồi cũng chẳng ích lợi gì. Tình cảm suông chẳng sinh ích bao nhiêu, còn phải biến cảm xúc thành hành động. Phụng vụ tuần thánh cho chúng ta suy ngẫm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu một cách thật đặc biệt. Trong suốt năm, Chỉ có hai ngày, chúng ta được chính thức nghe bài tường thuật cuộc thương khó, là ngày lễ lá và ngày thứ sáu tuần thánh. Trong tấn thảm kịch này, có nhiều nhân vật và nhiều nhóm nhân vật khác nhau trực tiếp hay gián tiếp can dự vào. Nếu chúng ta không nghe các bài tường thuật một cách thờ ơ, lơ đãng hoặc một cách bàng quan, chắc chúng ta sẽ có thể nảy ra câu hỏi, tôi đứng ở vị trí nào trong cuộc thương khó này? Dĩ nhiên, câu trả lời cụ thể tùy thuộc vào mỗi người, nhưng tôi nghĩ rằng, nói chung, chúng ta có thể là bất cứ ai, có thể thuộc về bất cứ nhóm nhân vật nào, bởi vì khả năng làm điều xấu là có thật và rất đa dạng trong lòng chúng ta. Cũng như ngược lại, khả năng làm điều tốt vẫn không thiếu nơi ta. Chẳng hạn, ta có thể đứng trong đám quần chúng đã tung hô Chúa vào thành Jerusalem cách long trọng dăm ba hôm trước. Nhưng hôm nay, chính ta lại lớn tiếng yêu cầu nhà chức trách hãy đóng đinh nó đi. Đám dân chúng này đã hoàn toàn hiểu sai Đức Giê-xu. Họ chờ đợi nơi người những điều không nằm trong sứ mạng của người như của cải vật chất, quyền hành, danh vọng, một đời sống an toàn, bảo đảm. Họ đã thất vọng, nên khi thế cờ bị lật ngược, khi Chúa bị sa cơ thấp thế, thì họ trở lòng. Sự thay đổi mau lẹ này nhắc nhớ chúng ta một điều là, tuy chúng ta thật có lý mà vui mừng vì được làm môn đệ Đức Giê-xu, song chúng ta mọng giòn, yếu đuối biết bao, chúng ta dễ dàng bỏ Chúa biết bao. Vậy nên chúng ta cần phải tự hỏi, tôi theo Chúa vì lý do nào, vì mục đích gì, tôi chờ đợi điều gì nơi Chúa? Nếu được phỏng vấn, ông, bà, anh chị nghĩ gì về nhóm binh lính bắt bớ Chúa, nhạo báng, đánh đập và đóng đinh Chúa? Có thể nào ông, bà, anh chị chấp nhận đứng vào trong nhóm họ không? Chúng ta chắc chắn sẽ trả lời không chút ngần ngại. Họ xấu lắm, độc ác lắm, không đời nào tôi dám làm như bọn họ. Thế nhưng Thánh Phanxicô bảo ta, hãy từ từ suy nghĩ cho thật kỹ, rồi hãy trả lời. Trong một bài khuyên răn các môn đệ mình, Thánh Nhân nói, người ơi, hãy gẫm mà xem, Chúa đặt ngươi lên mức tuyệt hảo dường nào. Vậy mà mọi vật dưới gầm trời, tùy theo bản tính của từng loại, đều phụng sự, nhận biết và vâng phục đấng tạo hóa hơn cả chính ngươi. Hơn nữa, cũng không phải ma quỷ đã đóng đinh ngài, nhưng chính ngươi đã cùng với chúng đóng đinh ngài, và ngươi còn tiếp tục đóng đinh ngài khi tìm lạc thú trong nết xấu và tội lỗi. Thế ngươi còn vênh vang cái nỗi gì? Vậy, suy gẫm sự thương khó của Chúa Giê-xu phải kích thích lòng khiêm nhượng của chúng ta và phải đưa ta đến chỗ đấm ngực, ăn năn thống hối tội lỗi của mình. Có khá lắm, chúng ta sẽ thuộc nhóm các phụ nữ thành Jerusalem, mũi lòng trước thảm cảnh Chúa vác thập giá, lê bước đi lên núi sọ. Bài thương khó và các nghi lễ tuần thánh chắc có đánh động ta không nhiều thì ít. Nhưng cảm thương Chúa mà thôi chưa đủ. Nếu chỉ là tình cảm chóng qua, chóng hết, nếu ta không biết khóc lóc tội mình và hoán cải, nếu ta không ra sức vác thập giá mình mà đi theo Chúa cho tới cùng, thì rồi cũng chẳng ích lợi gì. Tình cảm suông chẳng sinh ích bao nhiêu, cần phải biến cảm xúc thành hành động. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay đặc biệt gửi đến quý vị và các bạn cái nhìn của Đức Cha Giuse Nguyễn Năm về chiều kích mầu nhiệm của giáo hội, như được Ngài trình bày trong bài giảng khi đến dâng lễ mừng năm thánh dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà hôm ngày 22 tháng 4. Đây là cái nhìn về mầu nhiệm giáo hội, giúp chúng ta suy nghĩ thêm trước sự xáo trộn hiện nay. Đức Cha đã chia sẻ cái nhìn của Ngài như sau. Trong mùa phục sinh, các bài đọc lời Chúa thuật lại sinh hoạt của giáo hội sơ khai, chủ yếu là việc loan báo tin mừng. Nhờ quyền năng Thánh Thần, tin mừng về Chúa Kitô phục sinh lan rộng rất nhanh. Thật ra, công cuộc loan báo tin mừng không hề dễ dàng thuận lợi. Ngay từ đầu, các tông đồ đã gặp phải những khó khăn cản trở, thậm chí bị bắt hại trăm chiều. Nhưng dù gặp thử thách, tin mừng vẫn ngày càng lan rộng khắp nơi. Bài đọc thứ nhất kể lại việc phó tế Philippe đã làm phép rửa cho quan thái giám nước Ethiopia. Không phải bỗng dưng Philippe có mặt ở miền này. Ngài đến đó vì tại Jerusalem xảy ra cuộc bắt hại giáo hội, nên mọi người phải chạy trốn tản mát về quê. Nhưng các môn đệ đi đến đâu thì lời Chúa lại được loan truyền đến đó, và dân chúng vui mừng đón nhận phúc âm. Có một điều lạ lùng khó lý giải, đó là sau mỗi lần gặp khó khăn, tin mừng lại gặt hái được những thành quả lớn lao. Nếu chỉ dùng lý lẽ tự nhiên, chúng ta không thể nào giải thích được những thành quả của công cuộc loan báo tin mừng. Không thể hiểu được tại sao trong suốt lịch sử 2000 năm của giáo hội toàn cầu, cũng như trong lịch sử của từng giáo hội địa phương, các môn đệ của Chúa Kitô luôn gặp những khó khăn bất hại. Thế mà giáo hội vẫn đứng vững, hơn nữa vẫn không ngừng phát triển. Giáo hội được xây dựng không phải chỉ bằng những việc chúng ta làm, mà còn bằng những đau khổ chúng ta phải chịu. Đó chính là bí mật của lịch sử cứu độ. Con người chỉ thấy được phần nổi là những biến cố xảy ra trước mắt, còn phần chìm bên trong chúng ta không thấy. Tuy nhiên, đối với các Kitô hữu, chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần ở với giáo hội và không ngừng hoạt động trong giáo hội. Phần chìm bên trong là quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta không thấy. Nhưng dù không thấy, tác động của Chúa Thánh Thần là có thật và rất mạnh mẽ. Công đồng Vaticano thứ hai trích lời Thánh Augustino như sau. Giáo hội lữ hành giữa cơn bất hại của thế gian và trong niềm an ủi của Thiên Chúa. Và còn thêm, giáo hội vững mạnh nhờ thần lực của Chúa phục sinh để toàn thắng các khó khăn và sầu muộn từ bên trong cũng như bên ngoài bằng yêu thương và kiên trì, và trung thành mặc khải cho thế gian mầu nhiệm của Chúa còn giấu trong bóng tối, cho đến khi được phô bày dưới ánh sáng vẹn toàn trong ngày sau hết. Dịp mừng năm thánh 80 năm dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Thái Hà, khi nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta cũng nhận ra sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa Kitô phục sinh qua các biến cố, từ ngày khởi đầu cho tới hôm nay. Hành trình của các linh mục và tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế hiện diện và làm chứng cho tin mừng tại đây cũng đã phải trải qua những thăng trầm, khó khăn và gian khổ như hành trình của hạt lúa gieo vào lòng đất. Theo tôn chỉ và đặc sủng của mình, dòng Chúa Cứu Thế đã hiện diện bên cạnh người nghèo và bé mọn trong xã hội, cùng chia sẻ nỗi niềm và ưu tư của họ, cùng với họ dấn thân hoạt động cho công bằng và chân lý. Không phải lúc nào những hoạt động của hội dòng cũng thành công. Trái lại, không ít lần đã gặp trở ngại và chịu sự tấn công của quyền lực sự dữ. Những điều hôm nay xem ra là thất bại, nhưng nếu được thực hiện theo đường lối của Chúa, thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ đem lại những thành quả lớn lao. Như lời Công đồng Vaticano thứ hai dạy, giáo hội cần biết kiên trì và biểu lộ tình thương, biết tin tưởng vào Chúa Kitô phục sinh. Người Kitô hữu nhiệt thành dấn thân cho sứ vụ phúc âm hóa, nhưng đồng thời cũng biết kiên trì chờ đợi Chúa hành động và chấp nhận thời gian cần thiết để lịch sự chín muồi. Tin mừng không biến đổi trần gian theo kiểu cách mạng xã hội, nhưng thầm lặng và tiệm tiến như men ủ trong bột, đợi ngày cả rá bột dậy men. Điều chúng ta mong đợi không phải chỉ là những thành quả trước mắt, mà là loan báo tin mừng của Chúa, một tin mừng có khả năng biến đổi toàn diện con người và xã hội. Trong huấn từ ngỏ lời với các giám mục Việt Nam dịp Ad Limina năm 2009, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau: khi cống hiến nét đặc thù của mình là loan báo tin mừng của Chúa Kitô, giáo hội đóng góp vào việc phát triển nhân bản và thiêng liêng của con người, và đồng thời cũng đóng góp vào sự phát triển đất nước. Như vậy, chúng ta cần ý thức chiều kích mầu nhiệm của giáo hội. Điều này là một trong ba trục của chương trình Năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam: giáo hội mầu nhiệm, hiệp thông, sứ phụ. Mầu nhiệm không có nghĩa là bí mật, khó hiểu. Tính cách mầu nhiệm của giáo hội được Công đồng Vaticano thứ hai diễn tả như sau: giáo hội vừa có yếu tố nhân loại, vừa có yếu tố thần linh, vừa là một tổ chức xã hội có phẩm trật, vừa là nhiệm thể Chúa Kitô, là đoàn thể hữu hình, đồng thời cũng là cộng đoàn thiêng liêng, là giáo hội tại thế nhưng lại dư tràn của cải thiêng liêng trên trời. Rất nhiều khi người ta chỉ quan niệm giáo hội như là một tổ chức xã hội của những người có cùng một niềm tin, mà quên rằng giáo hội còn là thân thể Chúa Kitô và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Rất nhiều khi các tín hữu chỉ quan tâm tới phần rỗi hữu hình mà quên mất phần chìm vô hình của giáo hội. Và cũng rất nhiều khi chúng ta chỉ quan tâm tới khía cạnh nhân loại của giáo hội mà quên mất khía cạnh thần linh. Chúng ta khiêm tốn nhìn nhận mình chỉ là những con người với khả năng giới hạn, thậm chí là những tội nhân bất xứng. Dù là giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, tất cả chúng ta là những con người hèn mọn. Mới đây, các trang tin điện tử tung lên mạng tấm hình Đức Giáo hoàng đang ngủ gật trong một nghi lễ phụng vụ cử hành tại Manta. Thực ra, điều ấy cũng chỉ là bình thường. Giáo hội là như vậy. Giáo hội là những con người tài hèn sức mọn. Chúng ta làm những điều mình xét là tốt nhất trong hiện tại. Chúng ta xây dựng giáo hội và làm chứng về Chúa với tất cả khả năng nhỏ bé của mình. Nhưng đồng thời chúng ta cũng biết rằng mình chỉ là những đầy tớ bất xứng. Chúng ta làm những điều phải làm. Phaolô trồng, Apollo tưới, nhưng chính Chúa mới là đấng làm cho mọc lên. Chúng ta tin rằng Chúa Kitô phục sinh vẫn luôn hoạt động trong giáo hội bằng thánh thần của Ngài. Bất chấp mọi khó khăn nghịch cảnh từ bên ngoài cũng như từ trong nội bộ, giáo hội vẫn lớn lên và tiến bước vững vàng. Điều quan trọng là chúng ta thực hiện thánh ý Chúa và luôn sống trong đức ái và chân lý. Vì thế, chúng ta hãy cùng với dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà dâng lời tạ ơn Chúa. Kinh Thánh thường nhắc nhở con người đừng lãng quên những kỳ công của Chúa. Khi nhận ra những hồng ân của Chúa trong quá khứ, chúng ta tin tưởng tiến bước vào tương lai. Đồng thời, hồng ân của Chúa cũng chính là tiếng gọi thúc bách tiếp tục dấn thân cho sứ mệnh phục vụ sự sống và tình thương. Xin cầu chúc cho sứ mạng loan báo tin mừng của dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, sau những gian truân thử thách, sẽ gặt hái được mùa lúa bội thu với những thành quả to lớn vượt quá mọi ước mơ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một cái nhìn của Đức cha Giuse Nguyễn Năng về chiều kích mầu nhiệm của giáo hội nhân dịp đến dân lễ mừng năm thánh dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà hôm ngày 22 tháng 4 vừa qua. Ngài đã mời gọi mọi người hãy ý thức về chiều kích mầu nhiệm của giáo hội. Con người chỉ thấy được phần nổi là những biến cố xảy ra trước mắt, còn phần chìm bên trong chúng ta không thấy. Tuy nhiên, đối với các Kitô hữu, chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần ở với giáo hội và không ngừng hoạt động trong giáo hội. Phần chìm bên trong là quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta không thấy. Nhưng dù không thấy, tác động của Chúa Thánh Thần có thật và rất mạnh mẽ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xôn xao bởi những tấm hình được phát đi của một người đàn ông. Ông ta có gương mặt rất nam tính, đầu tóc rối bù, ăn mặc cầu kỳ bụi bặm, dáng đi lững thững như một diễn viên điện ảnh. Sau khi những tấm hình này được phát đi, người ta đổ xô đi tìm nguồn gốc của người đàn ông được cho là hot boy ấy. Rất nhiều người đã hâm mộ người đàn ông này và xem ông ta như là thần tượng của mình trong cách ăn mặc và đi đứng. Họ nôn nóu muốn biết về chân tướng thần tượng mới này. Họ nhờ đến chính quyền để điều tra về tung tích của người gửi hình và nhân vật chính trong hình mà họ đang yêu mến. Một tuần sau, chính quyền đã công bố đó là những bức ảnh tình cờ chụp được về một gã thất nghiệp đang lang thang xin ăn trên đường phố. Chính quyền đã mời người đàn ông này đến phim trường để quay phim và phỏng vấn ông ta, để thỏa mãn cho những người hiếu kỳ đang nôn nóng muốn biết về thần tượng của họ. Khi đứng trước máy quay và hàng loạt những máy ảnh, người đàn ông tỏ ra sợ sệt, nhút nhát, và ông đã bật khóc vì thân phận của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang bước đi trong thời đại mệnh danh là ánh sáng của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin. Chỉ cần thời gian trong tích tắc, bằng một cú nhấp chuột là người ta đã chuyển tải thông tin đi khắp toàn cầu. Trong một mớ hỗn độn thông tin như thế, chúng ta nhiều khi không biết đâu là điều chân thật, đâu là những ảo ảnh. Nếu không có chỗ dựa vững chắc, chúng ta dễ bị lung lạc niềm tin, chạy theo những phụ dân giả trá. Như trường hợp hài hước trên đây, người ta chạy theo tìm kiếm để bắt chước thần tượng của họ. Đến khi nhận sự thật nơi nhân vật họ đang theo đuổi, thì mọi chờ đợi và hy vọng đều sụp đổ tan tành. Chúng ta cười vì những con người hài hước trên kia, nhưng trong cuộc sống, ít nhiều đó cũng là hình ảnh của chúng ta khi chúng ta đang mải miết chạy đi tìm kiếm những giá trị tạm bợ đời này mà quên đi sự sống đời đời. Như người giàu có trong Tin Mừng, chỉ lo tích trữ thật nhiều của cải, Chúa cho đó là một sự chọn lựa ngu ngốc vì mạng sống anh ta bị lấy đi, thì những của cải ấy sẽ về tay ai? Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cần điểm tựa nào cho niềm tin của mình và chọn những giá trị nào là bền vững cho cuộc đời chúng ta? Thiết nghĩ chỉ có một nơi bền vững và bảo đảm nhất, đó là Thiên Chúa. Đặt niềm tin nơi Ngài, chúng ta không phải thất vọng. Cậy dựa vào Ngài, chúng ta có một chỗ trú ngụ an toàn nhất. Bởi Ngài là khiên mộc chở che con, là thành lũy vững chắc cho đời con nương náu. Bước đi theo sự chỉ dẫn của Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ lạc hướng, bởi Ngài là chính Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng thật bởi ánh sáng thật. Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống hôm nay, chúng con dễ bị đánh lừa và lầm đường lạc lối. Chúng con dễ bị dụ dỗ và chạy theo những giá trị mau qua của đời sống này. Xin Chúa đến canh tân và đổi mới tâm hồn chúng con, để chúng con biết nhận ra giá trị đích thực cho cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận Chúa là chủ thể của cuộc đời chúng con, và đừng bao giờ để chúng con phải lìa xa Chúa. Trong cuộc sống hôm nay, còn đầy dẫy những bất công và giả dối, tối tăm và tội lỗi. Xin cho chúng con biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa, mà đẩy lui bóng tối của hận thù và bất công, của buồn phiền và thất vọng. Xin cho chúng con biết giữ gìn ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con, và biết vâng theo những roi sáng của Chúa qua từng phút giây của cuộc sống. Lạy Chúa, cuộc chiến giữa chân thật và giả dối, giữa ánh sáng và bóng tối vẫn còn tiếp diễn trên thế giới và trong lòng chúng con. Ước gì chúng con đừng chỉ lo nguyền rủa bóng tối, nhưng can đảm thắp lên những ngọn lửa để cả trái đất ngập tràn ánh sáng Chúa. Amen.
Rơi bóng mình trong tình chờ che con qua từng phút.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi liên hệ góp ý với chúng tôi, xin quý vị và các bạn liên lạc theo địa chỉ Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines, điện thoại 0632-939-0011, số fax 0632-938-1940, địa chỉ email chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.